Thưa với ông sinh ra tại miền Bắc, lớn lên tại miền Bắc, bị tù đầy tại miền Bắc, và trong suốt giai đoạn của chiến tranh Việt Nam trở nên khốc liệt nhất từ năm 1954 cho tới năm 1975, tức là cái thời điểm mà những người cộng sản chiếm trọn miền Nam đó, thì ông ở ngoài Bắc và hầu hết thời gian để nằm trong tù. Ông biết sao về xã hội miền Nam để mà ông viết cái bài rằng vì ấu trí thờ ơ ngu tối, vì an thân, vì tiếc máu xương, ý muốn có phần nào đó oán trách dân miền Nam là đã không tận hiến cuộc đời để bảo vệ lý tưởng tự do?
Là vì thế này, tôi sở dĩ tôi biết được vì tôi biết cái chế độ miền Nam nó có nhiều khuyết điểm, phải nói nó có nhiều khuyết điểm, tôi hiểu, cũng như là cái chế độ Bảo Đại trước kia nó có nhiều khuyết điểm lắm. Thế nhưng mà so với cái chế độ cộng sản ấy, thì nó còn tốt đẹp gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Thế mà những người miền Nam thì được qua những cái anh em mà bị bắt ấy, thì qua những cái dịp Tết Mậu Thân chẳng hạn, họ bắt họ giải ra Bắc sống với chúng tôi nhiều lắm. Nên là những binh lính bị bắt ấy, thì tôi có nói chuyện với họ, thì tôi thấy họ hoàn toàn mù tịt, không hiểu biết gì về cộng sản cả. Mà tôi nghĩ nếu mà như thế thì nguy hại lắm. Đúng. Thì làm thế nào mà có thể chiến đấu chống cộng được? Thế đến khi miền Nam mất thì nó gây tôi cái bàng hoàng. Mà tôi cũng hiểu rằng cái mất này là cũng khó mà tránh khỏi. Thứ nhất là phải chống lại cái cản phe xã hội chủ nghĩa. Thế mà bản thân người dân miền Nam thì nhiều người vẫn còn mơ hồ và không hiểu về cộng sản. Cho nên trong cái cuộc chiến trường kỳ đó, nó dẫn đến cái chỗ thua cũng là cái đương nhiên. Mà cái thua này, tôi vẫn quen cái thói quen là trách người sau và trách mình trước. Cho nên là trước khi trách Mỹ thì phải trách ngay chính những người dân miền Nam, đa số những người dân miền Nam đó là có cái hiểu biết mù mờ về cộng sản, mà đánh giặc thôi mà đã không biết mình, không biết người đó là, thì cái phần thua có thể coi như là chắc chắn.
Trong những bài thơ của ông có một cái bài là trong bóng đêm đè nghẹt đã phục sẵn một mặt trời, trong đau khổ không lời đã phục toàn cơn sống xét, trong lũ người đói rét đã phục sẵn những đoàn quân, khi vận đức xoay vần thì tất cả thành nguyên tử. Ông có nghĩ rằng cái lời thơ đó nó có tính chất tiên tri cho những người sắp tới không?
Vâng, sự thực tế những cái lời thơ đó mà là thế này này, tôi tin chắc là nó như thế thôi. Là vì thì là ở đâu mà có áp bức, ở đâu mà có cuộc sống mà nó phi nhân tính, thì tất nhiên là xã hội sẽ tiến hóa, nó sẽ đào thải những cái đó. Thế những cái người mà sẽ vùng lên mạnh liệt nhất ấy, lại là những người cùng khốn nhất trong xã hội, chứ không phải là những cái tầng lớp mà ăn trên ngồi chốc hoặc là được có một cuộc sống dư giả đâu. Trên những cái lớp người đói rét ấy, thì khi mà thời cơ đến nó sẽ là những đoàn quân. Mà cái im lặng bây giờ ấy, vì bị độc tài nó đè nén, thế nhưng mà khi cái im lặng đó nó chứa toàn sấm sét, khi mà nó được bùng lại, được thức tỉnh ấy, thì cái im lặng đó nó sẽ trở thành sấm sét. Mà đến cái vận nước nó phải có vận, cái thời cơ nó đến ấy, thì tất cả những cái đói khổ, những cái câm lặng, những cái tù đầy, những cái nhục nhã ấy, nó biến thành sức mạnh. Mà cái sức mạnh đó thì có lẽ nó mạnh hơn cả nguyên tử. Vì đấy, cả cái hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã đấy thì đủ nhỏ đấy. Đức Giáo Hoàng còn chẳng thể nói là nó có ngón tay của Thượng Đế đó, thì không ngờ nó tan đổ nhanh chóng đến cái mức như vậy. Thì tôi muốn nói thêm thế này, này là tôi không phải là cái người mà thích tù tội hoặc là thích lao vào những cái chuyện đau đớn làm gì đâu, chẳng ai muốn như thế cả. Mà sống ở sau miền Bắc ấy, thì chính bản thân tôi cũng chỉ muốn sống một cuộc sống yên lành thôi. Thế nhưng mà ngay cái cuộc sống yên lành đó nó cũng không thể được, là vì cộng sản nó không cho sống yên lành, muốn làm trâu ngựa không được. Vì cái xã hội đó là cai trị bởi xài lang và ác thú mà, cho nên là trâu ngựa cũng không yên với chúng nó. Cho nên tôi có nói như thế này là chế độ này mà trâu ngựa sống không an là vì xài lang đã dựng xong nền thống trị, trâu ngựa không an. Thế cái cuộc đời của tôi nhiều lúc tôi nằm trong tù, tôi cũng chỉ mơ màng đến cái cuộc sống rất là bình an, bình dị như cái lối ẩn giật của các cụ nhà nho ngày xưa thôi. Nhưng mà tôi thấy cũng không được, cho nên tôi có làm một cái bản thơ rất là tha thiết đối với cái cuộc sống mà thanh bình mà tôi mơ ước đấy. Nhưng mà nó thả ảo mộng là một nơi giữa quê mùa bay thẳng, một thôn xóm sum hòa rau xanh gạo trắng, một căn nhà có vườn cây gió nắng, một sức khỏe dồi dào hoạt động siêng năng, một bữa rượu say bạn thơ phú dăm thẳng, một biển gió thông reo và cát trắng, một ván cờ chơi trên núi vắng, một ấm trà pha dưới đêm trăng, một giấc ngủ ngon trên phiến đá bằng, một cuốn sách vui buồn im lặng, là tất cả những gì tim tôi cay đắng khát khao từ thuở đời cột quăng, và theo cùng tuổi tác dần tăng sức nặng.
Ông nghĩ rằng đó là một cái giấc mơ rất là bình thường với tất cả một cái xã hội bình thường khác, Nhưng mà trong một đất nước mà bị cai trị bởi một cái chế độ như vậy, cái giấc mơ đó nó ngoài sức, ngoài sức tưởng tượng.
Ngày xưa các cụ nói là uống rượu tiêu sầu, sầu thì uống rượu mà. Nhưng mà xã hội ta mà, thì cái gì? Thức giả tiêu sầu mà chai nước lá đun sôi. Làm gì có rượu mà tiêu sầu nữa nè. Không có rượu, rượu khó mua lắm, mà không có đủ tiền mà mua, phải tem phiếu các thứ, khó khăn lắm.
Nếu mà tôi nhớ không lầm thì ông có một cái bài thơ rất là đau đớn khi mà ông diễn tả cái phận sống của một người dân bình thường. Có một cái căn nhà đi về, có một ống thuốc lào, vậy mà cũng vẫn nơm nớp lo sợ là bị chế độ Nam Nhi để bất mãn không?
Vâng, cái đó là đúng, vì người dân ở trong xã hội chủ nghĩa mà gọi là cứ bất mãn một tí thôi. Thì mà để lộ tư tưởng ấy, nó biết là bất mãn thì yên chí để đi tù. Vì cái sau nó không dung dưỡng, nhất là cái thời Hồ Chí Minh với Lê Duẩn này, là nó không dung dưỡng những cái tư tưởng bất mãn. Tất cả là phải đeo mặt nạ, phải sống, phải ca ngợi, dù là ca ngợi giả dối trong đấy. Chứ không thể nào mà có thể mà biểu lộ cái thái độ không bằng lòng, hoặc là một cái thái độ thờ ơ, im lặng, cũng không xong cái chế độ đó. Nó là một cái chế độ rất là, phải nói là rất là khủng khiếp, không phải là dễ dàng mà sống đâu. Chính vì như thế cho nên là tôi đã ghi lại cái cuộc sống trong tù cũng như ngoài xã hội ấy, trong một cái thuốc một cái thời gian dài đấy, là ghi lại đến hơn 700 bài thơ mà để mà cho đồng bào và cho hậu thế thấy rõ tất cả những cái thực trạng mà dân tộc Việt Nam đã phải trải qua.
Thưa với ông, có bao giờ ông làm thơ tình yêu thuần túy, tình yêu đôi lứa?
Cũng có chứ, là vì tôi cũng có đôi lúc tôi làm, mà làm đây là phần nhiều là tưởng tượng thôi. Tôi xin đọc một cái bài thơ mà tôi làm về cái tình yêu thuần túy đó, là cái bài mà Mây Hồng.
Xin được tò mò hỏi rằng đó là tưởng tượng hay là phát sinh từ một thực tế?
Nó cũng phát sinh từ một thực tế mà cũng có một đôi phần tưởng tượng thêm vào, nhưng mà phải nói công bằng là nói là tôi xin nói thật là cũng ít nhiều cũng phát sinh từ thực tế. Thì tôi xin đọc này. Bao lâu rồi có thấy gì đâu, anh thôi đợi nhưng cà phê nguội đắng. Anh ngồi lặng nhìn ra phố vắng, làm bận lòng em anh biết lỗi từ đâu. Buổi gặp em như một phép nhiệm màu, lòng anh cảnh trời đông bạc lạ. Em hiện ra thành mượt mà hè sáng, tinh bừng tuyết phượng nở ngàn bông. Nhưng thời gian không hơi ấm tình nồng, hoa phượng đỏ thâm bồng tiết động. Trời đâu về ảm đạm mênh mông, lãng đãng bay xa, xa mãi nếp mây hồng. Đấy là bài thơ tình thuần túy.
Thưa thính giả, từ trước tới giờ chúng ta nghe Nguyễn Chí Thiện đọc thơ, Nguyễn Chí Thiện tâm tình về những năm tháng tù đầy, và Nguyễn Chí Thiện giải thích về những bối cảnh bài thơ của ông đã ra đời, mà chưa bao giờ được nghe Nguyễn Chí Thiện ngâm thơ cả. Thì hôm nay được sự cho phép của ông, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý thính giả bài thơ có tựa đề là Cây, cũng là một trong những bài thơ của Nguyễn Chí Thiện do chính tác giả ngâm.